Đài Paris RFI tiếng nói quốc tế từ thủ đô nước Pháp. Trọng Nghĩa, Thanh Hà, Minh Anh, Mai Vân xin kính chào quý khán giả. Sau đây là bản tin thời sự ngày 30 tháng 9 năm 2012.
Philippines tăng cường lực lượng bảo vệ vùng quần đảo Trường Sa.
Tổng thống Miến Điện Thanh Sen sẵn sàng chấp nhận việc bà Aung San Suu Kyi lên lãnh đạo đất nước.
Hàng ngàn người Hồi giáo đốt phá chùa tại miền nam Bangladesh.
Cựu Thủ tướng Ukraine bà Tymoshenko kêu gọi nổi dậy chống chế độ của Tổng thống Yanukovych.
Biểu tình diễn ra tại Pháp để chống khắc khổ.
Mỗi ngày một sự kiện, vụ Bạc Hy Lai bị khai trừ, tín hiệu cho thấy cuộc đấu đá trên thượng tầng lãnh đạo Trung Quốc đã ngã ngũ.
Chợ Việt ở Budapest có nguy cơ bị giải thể, thông tín viên Hoàng Nguyễn tường thuật từ Hungary.
Kính thưa quý vị, Manila tăng cường lực lượng bảo vệ vùng quần đảo Trường Sa. Quân đội Philippines đã triển khai thêm 800 lính thủy quân lục chiến và thành lập một bộ chỉ huy mới để bảo vệ quyền lợi của mình tại khu vực quần đảo Trường Sa đang có tranh chấp chủ quyền. Trong một động thái được cho là nhằm xoa dịu Trung Quốc, nước đòi hỏi chủ quyền trên hầu như toàn bộ vùng Biển Đông, một sĩ quan cao cấp quân đội Philippines xác định rằng cuộc chuyển quân chỉ nhằm mục tiêu phòng thủ. Phát biểu với hãng tin Pháp AFP, Trung tướng Juanjo Saban, tư lệnh quân khu Tây Philippines phụ trách vùng Trường Sa, giải thích. Hai tiểu đoàn thủy quân lục chiến vừa được phái đến khu vực này sẽ tăng cường khả năng bảo vệ các đảo của chúng tôi. Lực lượng mới sẽ không đóng quân trên quần đảo Trường Sa mà chỉ tuần tra các khu vực lân cận. Ông nói thêm, chúng tôi chỉ củng cố tư thế phòng thủ và đảm bảo việc phòng vệ các hòn đảo, vì phòng thủ vẫn tốt hơn là chiếm lại những hòn đảo bị một bên tranh chấp khác đánh chiếm. Hết lời dẫn. Tướng Saban cũng cho biết là bộ chỉ huy một lữ đoàn thủy quân lục chiến vừa được thành lập trên địa bàn tỉnh Palawan nhìn thẳng ra Biển Đông để điều hành lực lượng này. Dù có lời lẽ nhằm trấn an Trung Quốc, nhưng tư lệnh quân khu Tây Philippines không ngần ngại cáo buộc Bắc Kinh tiếp tục củng cố các cơ sở của mình trên các đảo họ chiếm đóng tại vùng quần đảo Trường Sa, mặc dù hiện nay Sinchik không hề có nước tranh chấp nào biểu lộ hành động hiếu chiến. Tướng Saban nhấn mạnh rằng quân đội Philippines có mặt trong khu vực không phải là để tạo ra những tình huống có thể gây ra sự cố bất ngờ và leo thang thành một vấn đề khu vực. Trung Quốc hiện đang gây căng thẳng với Nhật Bản về các hòn đảo ở biển Hoa Đông, đã bị cáo buộc là cố tình làm gia tăng căng thẳng ở vùng Biển Đông. Trong thời gian gần đây, Philippines và Việt Nam đã liên tiếp lên tiếng báo động về các hành động quyết đoán của Bắc Kinh nhằm áp đặt chủ quyền của Trung Quốc trên Biển Đông.
Động thái tăng cường lực lượng của Philippines tại vùng quần đảo Trường Sa được tiết lộ vài ngày sau khi lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp kiến một đặc phái viên Philippines và tỏ hy vọng rằng quan hệ song phương sẽ được cải thiện. Cuộc họp rốt cuộc đã được thực hiện sau nhiều tháng căng thẳng giữa hai bên vì tranh chấp bãi đá ngầm Scarborough, một vùng tranh chấp khác ở Biển Đông.
Dân Đài Loan đã biểu tình phản đối Nhật Bản về chủ quyền quần đảo Điếu Ngư Senkaku. Vào hôm nay, gần 1.000 người đã xuống đường tuần hành qua các đường phố ở thành phố Đầu Thành, huyện Nghi Lan, miền Đông Bắc Đài Loan, để ủng hộ đòi hỏi chủ quyền của Đài Bắc trên quần đảo Điếu Ngư Senkaku đang do Nhật Bản kiểm soát. Đoàn biểu tình đã giương cao cờ và biểu ngữ, hô to các khẩu hiệu xác định chủ quyền của Đài Loan. Theo hãng tin Pháp AFP, một số người biểu tình mặc áo thun màu trắng, bên trên ghi các khẩu hiệu như "Hãy bảo vệ Điếu Ngư", tên tiếng Hoa của quần đảo đang tranh chấp mà người Nhật gọi là Senkaku. Thành phố Đầu Thành là đơn vị hành chính được chính quyền Đài Loan giao phó trách nhiệm quản lý quần đảo Điếu Ngư Senkaku. Cuộc biểu tình được tổ chức sau khi hàng chục chiếc tàu đánh cá Đài Loan xuất phát từ huyện Nghi Lan đã thâm nhập hồi tuần trước vào vùng lãnh hải xung quanh các đảo tranh chấp. Tàu tuần duyên Nhật Bản đã dùng vòi rồng xua đuổi tàu cá Đài Loan, kéo theo phản ứng của một đội tàu tuần duyên Đài Loan cũng dùng vòi rồng phản công lại tàu Nhật. Hành động xâm nhập vùng lãnh hải quanh điếu ngư Senkaku đã làm phức tạp thêm tình hình vốn đang căng thẳng giữa Tokyo và Bắc Kinh, cũng đòi hỏi chủ quyền trên vùng này.
Tổng thống Miến Điện Thanh Sen sẵn sàng chấp nhận việc bà Aung San Suu Kyi lên lãnh đạo đất nước. Sau khi bất ngờ lên tiếng công khai ca ngợi bà Aung San Suu Kyi ngay trên diễn đàn Liên Hiệp Quốc, và hôm nay, đương kim Tổng thống Miến Điện đã cho biết là ông không chống đối lại việc lãnh tụ đối lập kế nhiệm ông làm Tổng thống, nếu đó là nguyện vọng của người dân. Tuy nhiên, ông Thanh Sen cũng nói rõ là ông không có quyền một mình sửa đổi hiến pháp để bà Aung San Suu Kyi có thể nắm giữ chức vụ tối cao này. Trả lời phỏng vấn của đài BBC, ông Thanh Sen nói rõ là việc bà Aung San Suu Kyi lên làm Tổng thống tùy thuộc vào nhân dân Miến Điện. Nếu nhân dân Miến Điện đồng ý, thì tôi phải chấp nhận. Hiện nay, chúng tôi cùng làm việc với nhau, không có vấn đề gì giữa hai bên cả, hết lời dẫn. Đảng đối lập Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ của bà Aung San Suu Kyi hiện được cho là có nhiều triển vọng thắng cử trong cuộc bầu quốc hội mới vào năm 2015. Vấn đề đặt ra là chồng lãnh tụ đối lập là một người Anh, hai con của bà cũng mang quốc tịch Anh. Trong lúc, theo Hiến pháp Miến Điện năm 2008, những người có thân nhân là ngoại quốc, như trong trường hợp của bà, không được nắm giữ quyền hạn lãnh đạo tối cao. Đó là lý do khiến ông Thanh Sen nói rõ là một mình ông không thể sửa đổi hiến pháp, mà điều này phải do Quốc hội Miến Điện tiến hành và người dân ủng hộ. Hơn nữa, ông Thanh Sen còn nhấn mạnh đến vai trò thiết yếu của quân đội, hiện nắm 1/4 số ghế trong Quốc hội. Hiến pháp Miến Điện theo ông đã quy định rõ ràng vai trò của quân đội, do đó không thể tách rời lực lượng này ra khỏi đời sống chính trị. Xin nhắc lại là Tổng thống Thanh Sen đã nhiều lần bày tỏ thái độ tôn trọng đối với lãnh đạo đối lập. Tại Liên Hiệp Quốc vào tuần này, ông đã công khai ca ngợi các nỗ lực và đóng góp của giải Nobel Hòa Bình cho nền dân chủ Miến Điện. Theo giới quan sát, thì ông Thanh Sen đã thuyết phục được quốc tế về ý muốn cải tổ thực sự của ông qua các chủ trương hành động từ một năm rưỡi nay, mà kết quả là phần lớn các biện pháp trừng phạt quốc tế trước đây đã được đình hoãn hay bãi bỏ.
Hàng ngàn người Hồi giáo đốt phá chùa tại miền nam Bangladesh, một bức ảnh với nội dung báng bổ đạo Hồi được đăng tải trên mạng xã hội Facebook là nguyên nhân gây ra bạo động. 25.000 người Hồi giáo phẫn nộ đã đốt cháy nhiều ngôi chùa cổ và hàng trăm căn nhà của người theo đạo Phật ở Ramu, đông nam Bangladesh. Các giới chức địa phương của thành phố Ramu và nhiều ngôi làng lân cận cho AFP biết là suốt từ nửa đêm ngày hôm qua cho đến sáng ngày hôm nay, khoảng 25.000 người Hồi giáo ở Bangladesh đã phóng hỏa vào 5 ngôi chùa cũng như là vào hàng chục căn nhà. Họ tấn công cửa hàng của những người theo đạo Phật tại khu vực cách thủ đô Dhaka 350 cây số về phía nam. Trong số những ngôi chùa bị đốt phá thì có nhiều ngôi chùa cổ hàng trăm năm. Nhiều nhân chứng tại chỗ cho AFP biết là sau khi đốt chùa thì người ta còn xông vào để hôi của và ăn cắp tượng Phật. Theo lời một quan chức thuộc địa phận này thì cộng đồng người Hồi giáo phẫn nộ sau khi một người theo đạo Phật đã đăng trên mạng xã hội Facebook một bức ảnh có nội dung thóa mạ đạo Hồi. Vẫn theo nguồn tin trên thì có khoảng 100 ngôi nhà bị hư hại và các giới chức địa phương phải cầu viện đến quân đội, đến lính biên phòng để giải tán đám đông. Chính quyền địa phương tạm thời cấm tập hợp, tránh để xảy ra bạo động. Thế nhưng trước mắt thì chính quyền Bangladesh chưa xác định được là các vụ đốt phá kể trên có liên quan hay không đến bức ảnh với nội dung báng bổ đạo Hồi và cũng không hề câu lưu bất kỳ một ai trong số những người gây hỏa hoạn. Chưa đầy 1% trên tổng số 153 triệu dân Bangladesh theo đạo Phật, đa số sinh sống ở miền Đông Nam, sát với bang Rakhine của Miến Điện. Bang Rakhine là nơi mà từ tháng 6 vừa qua, căng thẳng tôn giáo đã bùng lên giữa cộng đồng người Hồi giáo Rohingya và người theo đạo Phật. AFP cũng nhắc lại là trong quá khứ, xung đột đẫm máu về tôn giáo đã từng xảy ra tại Bangladesh giữa cộng đồng người Hồi giáo và Ấn Độ giáo. Thế nhưng rất hiếm khi xung đột lại xảy ra với những người theo đạo Phật.
Liên quan đến Syria, chính quyền Iraq muốn khám soát các máy bay từ Iran đến Syria. Ngoại trưởng Iraq, ông Zebari, trả lời báo Ả Rập Al-Hayat vào hôm nay, cho biết là Iraq quyết định cho kiểm soát máy bay từ Iran đến Syria đi qua bầu trời Iraq. Máy bay Iran sẽ buộc phải đáp xuống để kiểm tra. Ông Zebari nhấn mạnh là Iraq không chấp nhận làm nơi quá cảnh, không chấp nhận là lãnh thổ Iraq, vùng nước, bầu trời bị sử dụng để trang bị vũ trang hay tài trợ cho các phe lâm chiến ở Syria. Hoa Kỳ đã từng yêu cầu kiểm soát máy bay Iran đến Syria, và Ngoại trưởng Zebari cho biết là đã thông báo quyết định trên của Iraq cho Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton. Phía Iran thì vẫn giải thích là máy bay của họ chỉ chở hàng trợ giúp nhân đạo và người đi hành hương. Tuy nhiên, ông Zebari khẳng định là Iraq không tán đồng sự can thiệp nước ngoài vào Syria và ủng hộ một giải pháp thương lượng. Theo ông, thì chế độ Tổng thống Al-Assad còn khả năng cầm cự, nhưng đứng trước nhiều khó khăn, đặc biệt là về kinh tế tài chính, trữ lượng ngoại tệ chứ không phải là trên vấn đề an ninh. Trữ lượng ngoại tệ Syria đã rơi xuống mức thấp nhất, chỉ còn khoảng 5 hay 6 tỷ đô la, thay vì 18-20 tỷ trước đây. Còn Thổ Nhĩ Kỳ hôm nay thì đã tìm cách gây sức ép lên Nga và Trung Quốc. Thủ tướng Erdogan kêu gọi Nga và Trung Quốc chấm dứt hỗ trợ cho chế độ Damas, nếu không thì lịch sử sẽ không tha thứ thái độ của họ. Còn tại Syria thì chiến sự vẫn không nguôi, chạm súng diễn ra ở nhiều nơi hôm nay, từ Deraa ở phía nam đến Idlib ở vùng tây bắc, Hama miền trung, Deir ez-Zor phía đông và cả vùng thủ đô Damas, quân đội bị tấn công. Tuy nhiên, nặng nhất vẫn là thủ phủ kinh tế Aleppo. Nhiều khu vực đã bị pháo kích hôm nay. Ngôi chợ, khu phố cổ bị trúng đạn pháo. Phần khu chợ được UNESCO xếp vào danh sách di sản nhân loại đã bị cháy rụi. Quân đội đã ngăn không cho chủ các quầy hàng đến nơi vì giao tranh vẫn tiếp diễn. Ngày hôm qua, lại có hơn 100 người thiệt mạng.
Một nhóm chính thống giáo đòi hủy vở ca nhạc kịch Jesus Christ Superstar sau khi có đơn tố vở ca nhạc kịch này có nội dung bán bổ, thì nhà hát Rostov na Donu đã thông báo ngưng bán vé buổi trình diễn được dự trù vào ngày 18 tháng 10 sắp tới. Phát ngôn viên của giáo hội chính thống giáo tại địa phương nhấn mạnh đơn tố vở ca nhạc kịch kể trên chỉ là quan điểm của một số người.
Còn tại Ukraine, cựu Thủ tướng Tymoshenko kêu gọi nổi dậy chống chế độ của Tổng thống Yanukovych. Lần đầu tiên từ khi bị giam cầm vào tháng 8 năm ngoái, cựu Thủ tướng Ukraine Tymoshenko đã xuất hiện trong một đoạn video do luật sư của bà quay tại bệnh viện Kharkiv, nơi bà đang được chữa trị. Bà kêu gọi người dân Ukraine vùng lên để đánh đuổi chế độ phạm tội ác của Tổng thống Yanukovych. Đoạn video đã được đảng đối lập của cựu Thủ tướng Ukraine đưa lên mạng Internet vào hôm qua. Từ Kiev, thông tin viên RFI tường thuật.
Dù đã trải qua hơn một năm dài trong nhà tù, bà Yulia Tymoshenko vẫn giữ nguyên khí thế. Hình ảnh trong đoạn video cho thấy nhân vật tiêu biểu của cuộc cách mạng màu da cam vào năm 2004 với vẻ mặt tái nhợt và bím tóc dài trên vai, kiên quyết tấn công vào chế độ của ông Viktor Yanukovych với lời lẽ như sau, xin trích: tất cả những người đang sống tại Ukraine thực ra đang sống trên một đất nước đầy tội ác do Yanukovych xây dựng, hết lời dẫn. Nhà đối lập hàng đầu của Ukraine kêu gọi đồng bào của mình hãy lật đổ đảng của đương kim tổng thống trong cuộc bầu cử quốc hội ngày 28 tháng 10 sắp tới đây. Bà cảnh báo, xin trích: tôi muốn nói với tất cả mọi người rằng nếu không hiểu ngay từ bây giờ là Ukraine đang bị những thành phần tội phạm và mafia lãnh đạo, thì sau này sẽ không có gì có thể bảo vệ quý vị trước các việc làm của Yanukovych. Hết lời dẫn. Được xem là có nhiều triển vọng chiến thắng qua các cuộc thăm dò ý kiến cử tri, đảng của Tổng thống Yanukovych đang bị đe dọa vì phe đối lập đã đoàn kết lại được với nhau để phản công trong cuộc bầu cử tới đây. Về phần mình, sau khi đoạn video được đưa lên Internet, giới lãnh đạo hệ thống nhà tù Ukraine đã lấy làm tiếc về thái độ khiêu khích của bà Tymoshenko.
Laurent Gélin, Kiev, RFI.
Xin nhắc lại, bà Tymoshenko hiện bị kết án 7 năm tù với tội danh lạm dụng quyền hạn khi bà giữ chức thủ tướng. Bà còn bị tiếp tục xét xử về những lời tố giác mới là đã biển thủ công quỹ. Đối với bà Tymoshenko, đây là một vụ án chính trị, một sự truy bức của Tổng thống Yanukovych nhắm vào bà.
biểu tình tại Pháp để chống khắc khổ. Sau Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha hôm nay đến lượt người Pháp hưởng ứng kêu gọi của các đảng phái thuộc cánh tả xuống đường phản đối chính sách khắc khổ do châu Âu áp đặt. Vào ngày 2 tháng 10 sắp tới, Quốc hội Pháp sẽ xem xét hiệp ước ngân sách của châu Âu. Khoảng 60 tổ chức, các đảng phái chính trị, giới công đoàn hưởng ứng kêu gọi của mặt trận cánh tả để tuần hành trên đường phố Paris vào chiều nay. Cuộc tuần hành khởi đầu vào lúc 1 giờ rưỡi giờ địa phương, xuất phát từ quảng trường Nation, quận 12 và sẽ kết thúc tại quảng trường Place d'Italie ở quận 13. Ban tổ chức chờ đợi là sẽ có hàng chục ngàn người tham gia để bày tỏ bất đồng trước các biện pháp thắt lưng buộc bụng mà châu Âu đã liên tục đòi các nước thành viên trong khối Euro phải tuân thủ. Đây là cuộc tuần hành đầu tiên có quy mô kể từ khi chính phủ của Đảng Xã hội lên cầm quyền. Người biểu tình phản đối Hiệp ước Ngân sách châu Âu. Văn bản này quy định thâm hụt ngân sách nhà nước của các thành viên trong khối Euro không được vượt quá ngưỡng 0,5% tổng sản phẩm nội địa và mức tối đa đó phải được coi là một quy tắc vàng ghi rõ trong hiến pháp. Ban tổ chức chờ đợi là cuộc biểu tình hôm nay thu hút được đông đảo người tham dự vào lúc mà số người thất nghiệp tại Pháp đã vượt quá ngưỡng tâm lý 3 triệu và hàng loạt các doanh nghiệp thông báo sa thải nhân công.
Để biết thêm thông tin, xin mời quý vị truy cập vào trang web của chúng tôi ở địa chỉ www.viet.rfi.fr. Chữ Việt viết thường, không có dấu.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề hôm nay: vụ bạc Hy Lai bị khai trừ, tín hiệu cho thấy cuộc đấu đá trên thượng tầng lãnh đạo Trung Quốc đã ngã ngũ.
Sau một thời gian dài yên ắng, tin tức về số phận cựu bí thư thành ủy Trùng Khánh Bạc Hy Lai đã liên tục được tung ra. Lãnh đạo Trung Quốc cao cấp nhưng bị thất sủng này không chỉ bị tước tất cả các chức vụ chính trị mà còn sẽ bị đem ra xét xử về một loạt tội danh nặng nề. Theo giới phân tích, được hãng tin Pháp AFP trích dẫn, diễn biến đó là dấu hiệu cho thấy là giới lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc đã thống nhất được ý kiến với nhau và quyết định siết chặt hàng ngũ chuẩn bị cho đại hội đảng sắp đến. Theo AFP, có lẽ là số phận của ông Bạc Hy Lai đã được định đoạt sau nhiều tuần lễ đàm phán mặc cả căng thẳng ở cấp lãnh đạo cao nhất của nhà nước Trung Quốc. Giữa những người muốn trừng phạt nặng nề ông Bạc Hy Lai với phe muốn bảo vệ nhân vật này, kết quả cho thấy là nhóm chủ trương cứng rắn có phần thắng thế vì hình phạt dự trù cho cựu bí thư Trùng Khánh rất nặng. Theo tiết lộ vào hôm 28 tháng 9 vừa qua, cựu hoàng tử đỏ sẽ bị xét xử về tội lạm quyền, tham nhũng hàng loạt, quan hệ tình dục không thích hợp và nhiều tội danh khác ít khi được gán cho thành phần đảng viên cao cấp. Ông cũng sẽ phải trả lời về trách nhiệm nặng nề, từ ngữ trong nguyên văn, trong vụ sát hại doanh nhân người Anh mà vợ của ông là bà Cốc Khai Lai đã bị kết án tử hình treo, tương đương với án tù chung thân ở Trung Quốc, và cánh tay phải của ông tại Trùng Khánh là lãnh đạo công an Vương Lập Quân đã bị 15 năm tù giam. Theo các nhà phân tích, là người chủ trương khôi phục nền văn hóa đỏ thời Mao Trạch Đông, lại nổi tiếng nhờ các chiến dịch bài trừ tham nhũng và mafia tại thành phố Trùng Khánh, Bạc Hy Lai, một thành viên của Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc, rốt cuộc đã khiến giới lãnh đạo Bắc Kinh phải lo ngại. Giáo sư chính trị học Trương Minh tại Đại học Nhân dân Bắc Kinh thẩm định, xin trích, Bạc Hy Lai có thể trở thành một người hùng được dân chúng mến mộ, điều đã khiến cho các nhà lãnh đạo hiện tại không hài lòng. Do đó, chỉ cần nêu lên các tội ác của ông là đủ để phá vỡ hình ảnh người hùng đó. Đối với nhà phân tích nổi tiếng Lâm Hòa Lập tại Hồng Kông, quyết định trừng phạt nặng nề ông Bạc Hy Lai được chính thức hóa là dấu hiệu khẳng định trở lại uy lực của ekip cầm quyền hiện tại ở Bắc Kinh. Trả lời AFP, chuyên gia phân tích này nói rõ, xin trích, tôi nghĩ rằng ông Hồ Cẩm Đào đã ghi được một chiến thắng nào đó, vì cả ông lẫn thủ tướng Ôn Gia Bảo đều muốn một sự trừng phạt mẫu mực đối với Bạc Hy Lai, trái với quan điểm của một số lãnh đạo cựu trào và những thành phần Maoist. Từ nhiều tháng nay, vụ tai tiếng Bạc Hy Lai được cho là đã đè nặng trên công việc chuẩn bị Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 18, mà quan trọng nhất là việc chuẩn bị nhân sự thay thế hai ông Hồ Cẩm Đào và Ôn Gia Bảo. Theo AFP, trong hậu trường, một cuộc đấu đá dữ dội đã khai diễn và hồ sơ Bạc Hy Lai đã đóng một vai trò trong cuộc chiến giữa phe cải cách và các thành phần bảo thủ, ủng hộ sự can thiệp mạnh hơn của nhà nước vào nền kinh tế, được cho là thành phần ủng hộ Bạc Hy Lai. Kết cục về số phận dành cho Bạc Hy Lai được loan báo, như vậy có nghĩa là cuộc đấu đã ngã ngũ. Giáo sư Steve Sun, chuyên nghiên cứu về Trung Quốc đương đại tại Đại học Anh Quốc Nottingham, nhận định là giới lãnh đạo Trung Quốc như vậy là đã quyết định xin trích, ném Bạc Hy Lai ra cho bầy sói sâu xé để đổi lấy một thỏa thuận về việc thay đổi lãnh đạo. Hết lời dẫn.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI phát thanh từ Paris. Mở đầu phần 2 sắp đến trong giây lát là một điểm tuần báo do Minh Anh phụ trách và kế đến là tạp chí thể thao chủ nhật của Anh Vũ. Nhưng ngay sau đây, mời quý vị nghe thông tin viên Hoàng Nguyễn từ Hungary nói về nguy cơ chợ người Việt tại Budapest bị giải thể.
Đầu tháng 9 vừa qua đó thì báo chí Hungary đã đưa tin là cái khu chợ trời Tứ Hồ ở Budapest, nơi hoạt động của nhiều cái thương gia Việt Nam và Trung Quốc, sẽ phải đóng cửa trong nay mai. Thân chào thông tin viên Hoàng Nguyễn, thưa anh có thể giới thiệu qua về cái khu chợ này với lại thính giả không ạ?
Cái khu chợ Tứ Hồ nằm ở quận 8 của thủ đô Budapest, thực ra nó đã tồn tại được gần 2 thập niên nay và được coi là cái bước đệm ban đầu cũng như là cái nơi khởi nghiệp, cái thủ hàn vi cho đại đa số những cái doanh nhân thành đạt sau này của cộng đồng Việt Nam tại Hungary. Và Tứ Hồ thì cũng có thời từng là một trong những cái chợ trời hàng đầu mà mang cái tính đầu mối trong cái vùng Đông Trung Âu, là cái nơi lấy hàng của rất đông đảo những cái thương gia đến từ Ukraine, Cộng hòa Czech, Romania hoặc là Ba Lan. Chợ thì tọa lạc ở một cái khoảng đất trống rộng mênh mông thuộc sở hữu của Tổng cục Đường sắt Hungary, là nơi cái cơ quan này họ thường để những cái container để mà chứa hàng. Nơi đây thì cũng là một cái vùng hoang vắng, mặc dù là nằm cách trung tâm của thủ đô Budapest không xa, ở trong một cái vùng mà có nhiều nhà máy hoặc là những cái khu công nghiệp của nước Hung cái thời xã hội chủ nghĩa. Và đầu thập niên 90 thế kỷ trước, khi nước Hung chuyển sang cái nền kinh tế thị trường, thì cái luật doanh nghiệp nước này lúc đó mới chính thức cho phép các cá nhân hoạt động buôn bán. Thì lúc đó có phát sinh một cái nhu cầu rất lớn là người ngoại quốc, trong đó có nhiều người Việt tại Hung, cần một cái địa điểm ổn định, thường xuyên và không quá hỗn loạn để họ kinh doanh. Và nắm bắt được cái nhu cầu đó thì một cái doanh nghiệp Hungary đã thuê lại cái khu đất từ Tổng cục Đường sắt để tạo thành một cái khu chợ trời. Và thoạt đầu thì hết sức tạm bợ và đơn sơ, tức là nó chỉ là những cái chiếc bàn có kèm tủ để mà đựng hàng đặt giữa trời, không có mái che. Và sau đó thì thêm những cái quầy kín mà cũng làm bằng những cái thùng container để mà chứa hàng. Thì chợ Tứ Hồ trong nhiều năm dòng đã từng là nơi tập trung của đại đa số các doanh nhân Việt tại Budapest, và vào cái thời hoàng kim mà cuối thập niên 90 thế kỷ trước thì những cái quầy hàng tại đây đã được chuyển giao, được trao tay với cái giá chóng mặt là 50-60 ngàn đô la Mỹ, và chợ cũng thu hút được rất đông khách đến mua sỉ từ những cái nước lân cận của Hungary.
Dạ, thưa anh, như vậy đó, tức là đây đã được coi là một cái địa điểm để cho các cái doanh nhân của Việt Nam nói riêng đó là ăn nên làm ra trong cái giai đoạn đầu khi mà họ đến định cư ở Hungary, phải không ạ? Tuy nhiên cái khu chợ này đó vẫn bị coi là một cái khu vực có vấn đề trong mắt của chính quyền Budapest.
Đúng vậy, là mặc dù là thu được nhiều tiền từ những cái chủ chợ, nhưng mà chính quyền địa phương của Hungary thì vẫn coi Tứ Hồ như là một cái địa điểm mà có vấn đề, là cái mối lo trong cái vấn đề mà quản lý ngoại kiều, cũng như là an ninh và vệ sinh công cộng, hoặc là xét trên cái mặt thuế quan, thuế vụ, cũng như là cảnh quan đô thị. Thì những cái bài báo của Hungary thường coi Tứ Hồ một cách giản đơn như là nơi hội tụ của tội phạm và cái sự làm ăn bất hợp pháp, được coi là một khu chợ đen, một trung tâm lậu thuế, mà khiến nhà nước khung mất đi một cái nguồn doanh thu đáng kể về thuế quan và thuế vụ hàng năm. Trả lời báo chí thì quận trưởng quận 8 là ông Kocsis-Mate cho hay là theo những cái ước tính thì hàng năm cái khoản tiền thuế thất thu đối với nhà nước Hungary tại chợ Tứ Hồ này là tương đương với khoảng từ 54 cho đến 68 triệu đô la Mỹ. Và ngoài ra thì chợ còn là cái môi trường thường xuyên xảy ra những cái hành vi phạm luật mà rất là khó kiểm soát. Và an ninh tại chợ thì cũng không lấy gì làm bảo. Những cái bản tin của báo chí cho hay là khi cái nhóm phóng viên ra chợ thì ngay giữa ban ngày ban mặt họ được mời chào mua những cái hóa đơn chứng từ giả, cũng như là những cái vũ khí như là dao, nắm, đấm, sắt, máy sốc điện. Rồi những cái người bán thì còn làm mẫu ngay trước mặt các nhà báo và khiến cái người qua lại phát hoảng. Và chính vì như thế thì trong những năm qua, đặc biệt là cái khoảng thời gian mà trước khi Hungary gia nhập Liên hiệp châu Âu, thì đã có nhiều lần chợ phải đối mặt với cái nguy cơ đóng cửa. Nhưng mà dường như thực sự thì chính giới Hungary cũng chưa quyết tâm và cũng chưa có cái nguồn đầu tư khả thi nào cho cái mảnh đất này. Và chính vì vậy thì sau hàng chục năm bấp bênh, nhưng mà chợ thì vẫn được gia hạn hoạt động hàng năm và vẫn tồn tại như là một cái chợ trời quy mô và còn lại duy nhất tại vùng Đông Trung Âu, trong khi những cái cơ sở tương tự của cộng đồng Việt như là chợ Sân Vận Động 10 năm ở Ba Lan hoặc là chợ Vòm ở Nga thì đã bị giải thể từ lâu.
Như anh vừa nói đó thì cái chợ Tứ Hồ này đã nhiều lần bị đe dọa đóng cửa. Thế nhưng mà lần này đó thì dường như theo các cái tin báo chí của Hungary đó thì chính quyền Budapest tỏ ra quyết tâm hơn. Thế thì thưa anh, tại sao mà chính phủ Hungary lại có vẻ quyết tâm hơn trong cái đợt này ạ?
Có nhiều dấu hiệu cho thấy chính quyền Hung trong cái dịp này họ thực sự muốn xử lý cái khu chợ trời này. Chẳng hạn những cái nguồn tin báo chí thì cho hay là hiện thời những cái cuộc đàm phán và thỏa thuận đang diễn ra ở tầm chính phủ một cách hết sức giáo diết. Mặc dù là cái quyết định cuối cùng thì chưa được đưa ra, nhưng mà nội các nước Hung thì đã liên tục bày tỏ cái sự quan tâm đến những cái vấn đề mà liên quan tới chợ. Trong một cái lá thư mà gửi Tổng cục Đường sắt của Hungary, tức là cái cơ quan chủ quản cho thuê cái mảnh đất làm chợ, cũng như là gửi lãnh đạo quận 8, thì đặc phái viên của chính phủ đã đưa ra những cái luận cứ để lý giải tại sao cần phải đóng cửa chợ. Và bên cạnh cái lý do lậu thuế thì chính quyền Hungary cũng coi chợ là một cái gánh nặng rất là đáng kể đối với chính quyền địa phương, cả về mặt an ninh lẫn vệ sinh công cộng. Và có một cái quan điểm bênh chợ, cho rằng đây là cái nơi mua bán của tầng lớp cư dân nghèo, và vì thế xét từ cái góc độ xã hội thì không nên đóng cửa chợ. Thì để trả lời cái quan điểm này thì quận trưởng quận 8 cũng cho rằng là từ lâu nay cái vấn đề không còn như thế, bởi vì là người nghèo trong khu vực theo ông là cần được đảm bảo cái khả năng mua bán với giá cả phải chăng tại những nơi khác mà trong khuôn khổ của pháp luật. Thì ở đây cần nhắc đến một trong những cái kế hoạch tâm đắc của chính phủ cánh hữu Hungary, tức là một cái dự án lớn mang tên là Ludovica đã được thông qua và sẽ khởi đầu từ cuối năm nay. Thì đây là một cái dự án mà hướng tới cái việc sáp nhập những cái trường đại học quốc phòng, trường cao đẳng cảnh sát và cao đẳng hành chính trong khuôn khổ một cái trung tâm đại học lớn của Hungary mang tên là Đại học Công ích Quốc gia. Thì trong cái dự án này, cái khu vực hiện tại mà chợ Tứ Hồ tọa lạc theo dự kiến thì sẽ trở thành một cái công viên thể thao, chẳng hạn như là có sân bóng ném, bóng đá trên cát hoặc là trượt patin, và cũng như là tại cái nơi đây thì theo dự kiến sẽ mọc lên những cái khu nhà của nhà nước mà cho cư dân thuê. Thì lãnh đạo quận 8 có cho rằng là trước khi tiến hành những cái dự án này thì nên xử lý để cả cái khu vực vào tay chính quyền quận và những cái bên có liên quan, chẳng hạn như là nhà nước, cái chủ đầu tư của cái dự án Ludovica cũng như là Tổng cục Đường sắt, thì cũng cùng chung một cái lợi ích là phải chấm dứt cái khu chợ Tứ Hồ tồi tàn và hoạt động lộn xộn này như là ở cái trạng thái hiện tại. Thì nói về cái tính khả thi của dự án thì thoạt đầu có cái nhận định cho rằng cái việc đóng cửa chợ Tứ Hồ có thể sẽ gây cái ảnh hưởng không tốt trong cái mối quan hệ Hungary và Trung Quốc vốn rất được chính quyền Hungary lưu tâm trong những năm gần đây. Nhưng mà tuy nhiên sau khi được biết là cái chợ Tứ Hồ thực ra được vận hành chủ yếu bởi các doanh nghiệp Việt Nam và Ả Rập thì cái mối nghi ngại nói trên cũng được giải tỏa. Thì ở đây cũng cần nói rằng là trong những cái năm gần đây với cái sự phát triển của cái hệ thống những cái siêu thị và cửa hàng lớn trong thành phố thì cái quy mô của chợ Tứ Hồ đã bị thu hẹp dần lại. Nhưng đây thì vẫn là cái địa bàn kinh doanh của rất đông các hộ gia đình Việt Nam. Và nếu chợ bị đóng cửa trong thời gian tới như là những cái thông tin báo chí Hungary vừa đưa ra thì không ít người Việt hiện sinh sống và làm ăn tại Budapest cũng chưa thấy có cái đường nào sáng sủa cho tương lai trước mắt, nhất là trong cái bối cảnh mà nước Hung chưa phục hồi sau cái cuộc khủng hoảng kinh tế được coi là chậm chậm nhất kể từ hơn 2 thập niên nay.
Dạ vâng, xin cảm ơn thông tin viên Hoàng Nguyễn trả lời từ Budapest và xin hẹn anh một lần khác.
RFI, RFI, RFI. Et l'info devient mondiale.
RFI xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình Việt ngữ. Trước khi sang phần tạp chí, chúng tôi xin điểm lại các tin chính Đài Loan.
Philippines tăng cường lực lượng bảo vệ vùng quần đảo Trường Sa.
Tổng thống Miến Điện Thanh Sen sẵn sàng chấp nhận việc bà Aung San Suu Kyi lên lãnh đạo đất nước.
Hàng ngàn người Hồi giáo đốt phá chùa tại miền nam Bangladesh.
Cựu Thủ tướng Ukraine bà Tymoshenko kêu gọi nổi dậy chống chế độ của Tổng thống Yanukovych.
Biểu tình diễn ra tại Pháp để chống khắc khổ.
Mỗi ngày một sự kiện, vụ bạc Hy Lai bị khai trừ, tín hiệu cho thấy cuộc đấu đá trên thượng tầng lãnh đạo Trung Quốc đã ngã ngũ.
Chợ Việt ở Budapest có nguy cơ bị giải thể, thông tín viên Hoàng Nguyễn tường thuật từ Hungary.
Tiếp tục chương trình sau đây là một điểm tuần báo của Minh Anh.
Điểm tuần báo.
Tranh chấp biển đảo giữa Nhật Bản và Trung Quốc và gần đây còn có thêm phần can dự của Đài Loan đã làm cho tình hình biển Hoa Đông thêm nóng bỏng. Vậy thì các nhà phân tích tại các nước liên can nhìn nhận vấn đề này như thế nào? Về hồ sơ này, tuần sang Courrier International đã dành hẳn 5 trang trong chuyên mục Hồ sơ châu Á để đăng dịch lại các nhận định của các nhà phân tích trong khu vực. Trong đó, nổi bật nhất là bài viết đề tựa Hoa Kỳ sẽ làm gì đăng trên tờ Wall Street Daily ở Đài Bắc. Theo quan điểm của một nhà bình luận tại Đài Loan, nếu như Liên minh Mỹ-Nhật không còn khả năng trụ được trên vấn đề tranh chấp quần đảo Điếu Ngư, thì như vậy, chính sự cân bằng chiến lược trong khu vực sẽ bị đảo lộn theo hướng có lợi cho Bắc Kinh. Theo tác giả bài viết, những sự kiện gần đây cho thấy rõ rằng Trung Quốc quyết tâm làm mạnh trong vụ tranh chấp đảo Điếu Ngư. Do đó, tình hình có thể diễn biến theo hai chiều hướng. Hướng thứ nhất, Nhật Bản cùng với Hoa Kỳ củng cố vị thế của họ và công khai đối đầu với Trung Quốc. Như vậy, sẽ đưa cả ba bên vào tình thế sẵn sàng đánh nhau. Thế nhưng, trên bình diện quân sự, Trung Quốc hiện chưa thể nào đọ sức được với liên minh Nhật-Mỹ. Như vậy, có khả năng Bắc Kinh sẽ chùn bước và quần đảo Điếu Ngư rất có thể sẽ trở lại hiện trạng ban đầu. Trên thực tế là hiện nay, Nhật Bản đang nắm quyền kiểm soát các đảo nhỏ đó. Nếu như giả thuyết này được kiểm chứng, tình hình quần đảo Điếu Ngư có lẽ sẽ giữ yên nguyên trạng trong vài năm, cho đến khi mà Bắc Kinh cảm thấy đủ sức để đối đầu quân sự với cặp liên minh Mỹ-Nhật, khi đó họ có thể sẽ quay trở lại với một lực lượng mạnh hơn. Hướng thứ hai có thể xảy ra và làm cho Nhật Bản sợ hãi, đó là những khó khăn mà Hoa Kỳ hiện nay đang gặp phải ở vùng Trung Đông rất có thể sẽ khiến cho Washington trở nên nhún nhường. Không có sự hỗ trợ của Mỹ, Tokyo có thể buộc phải hạ thế của mình. Như thế, các tàu thuyền Trung Quốc có thể xâm nhập vùng lãnh hải của xứ Phù Tang nếu như họ thích, và thậm chí họ có thể đặt chân lên quần đảo tạo ra một hiện trạng mới. Quần đảo Điếu Ngư sẽ rơi vào tay của người Cộng sản Trung Quốc. Nếu đúng như vậy, điều đó cũng có nghĩa là, đầu tiên hết, giả như Washington không còn đủ sức để gây áp lực lên Bắc Kinh trên hồ sơ Điếu Ngư, thì nó cũng có nghĩa là thiện chí trở lại châu Á của Mỹ, vốn được tuyên bố vào năm 2011, chỉ là chuyện viễn tưởng. Tiếp đến, Trung Quốc sẽ sỉ vả thất bại của Nhật cũng như là liên minh Mỹ-Nhật. Bắc Kinh sẽ không có đối lập tại Đông Á và thậm chí trên cả vùng châu Á. Xem như Trung Quốc đã tống cổ được Mỹ ra khỏi khu vực. Cuối cùng, Trung Quốc có thể sẽ sử dụng cùng phương pháp đó để chống lại các nước khác trong khu vực như Philippines, Việt Nam bằng cách đè bẹp lần lượt từ nước này đến nước khác. Đến lúc đấy, chuyện gì sẽ xảy ra cho các quốc gia nhỏ bé như Philippines hay Việt Nam? Nếu như trường hợp thứ hai xảy đến, như thế, việc tái phân bố lại tương quan lực lượng tại châu Á sẽ như thế nào? Chúng có vai trò gì trong việc phân định lại giới hạn vùng lãnh hải và lãnh thổ? Và sự việc này sẽ để lại hậu quả gì cho vận mệnh của Đài Loan? Do đó, nước Cộng hòa Trung Hoa, tức Đài Loan, cần phải nghiêm túc xem xét lại vấn đề này. Về làn sóng bài Nhật tại Trung Quốc từ nhiều ngày nay, Courrier International dịch một bài viết nhận định đề tựa Hơi hướng của cách mạng văn hóa đăng trên tờ Tuần sang châu Á ở Hồng Kông. Theo tác giả bài viết, các đợt biểu tình đó đã được điều khiển một cách có hệ thống từ chính quyền trung ương. Chủ trương này chỉ để lại hình ảnh xấu cho Trung Quốc trên thế giới. Theo quan sát của tờ báo, làn sóng bài Nhật lan ra trên diện rộng trên cả nước, trên mọi lĩnh vực và ở mọi cấp độ khác nhau. Kể từ khi cuộc cách mạng văn hóa thì thói quen tụ tập dường như đã bị mất đi. Vậy mà lần này, trong các cuộc biểu tình bài Nhật, người ta còn thấy cả chân dung của Mao Trạch Đông tái xuất hiện hàng loạt, một quang cảnh hiếm khi có kể từ sau khi đưa ra chính sách cải cách và mở cửa vào năm 1979. Song song đó, mọi người còn thấy có cả các biểu ngữ ủng hộ ông Bạc Hy Lai, cựu bí thư thành ủy Trùng Khánh, thất sủng. Tất cả những điều đó có thể được hiểu như là một mưu toan của phe cực tả trong đảng nhân cơ hội rối loạn này để lại nổi lên. Điểm trùng hợp kỳ lạ là các cuộc biểu tình bài Nhật nổ ra vào ngày 15 tháng 9, cái ngày trở lại chính trường của ông Phó Chủ tịch nước Tập Cận Bình sau hơn 10 ngày vắng bóng không rõ nguyên nhân. Đối với giới quan sát Trung Quốc, các cuộc biểu tình rầm rộ và náo động đó cùng với hình ảnh Mao Trạch Đông đầy khiêu khích dường như muốn khơi dậy lại tàn dư của cuộc cách mạng văn hóa. Nhưng nhất là cố gắng san bằng một mảnh đất cho Bạc Hy Lai, điều này sẽ trở thành một thách thức về đối nội và đối ngoại cho nhà lãnh đạo tương lai Tập Cận Bình. Trên nguyên tắc sẽ lên lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc sau kỳ đại hội đảng lần thứ 18. Theo các nhà phân tích Bắc Kinh, tình hình này đang gây nhiều bất lợi cho nhà lãnh đạo tương lai, bởi vì mỗi bên đều có mục tiêu riêng. Quân đội cũng muốn nhân cơ hội này để khẳng định vị thế của mình. Ban chính trị và lập pháp cũng có thể thừa dịp để nhấn mạnh tầm quan trọng và củng cố quyền kiểm soát xã hội dưới chiêu bài ổn định. Và điều quan trọng hơn hết là nhà lãnh đạo tối cao hiện nay, ông Hồ Cẩm Đào, có thể sử dụng cái cớ căng thẳng hiện có để biện minh cho việc tiếp tục chủ trì quân ủy trung ương của đảng ít nhất là thêm 6 tháng nữa. Dù sao đi chăng nữa, rõ ràng chính phủ Trung Quốc đã đứng đằng sau để điều khiển các cuộc biểu tình ngay từ ban đầu. Tại nhiều nơi, người ta còn thấy có các quan chức cao cấp tỉnh thành dẫn đầu các đoàn diễu hành. Thậm chí, công an còn chỉ huy đoàn người và nhắm mắt làm ngơ để người biểu tình đập phá các cơ sở sản xuất kinh doanh của các thương nhân Nhật Bản. Như vậy, một cách hiển nhiên, chiến dịch chống Nhật trong sâu thẳm là có động cơ chính trị. Cuộc chiến bài Nhật còn diễn ra trên mặt trận kinh tế. Các cơ quan hành chính và doanh nghiệp chính phủ ra văn bản yêu cầu ngưng mua sắm các sản phẩm của Nhật. Tờ báo nhận định rằng, với kiểu hành động đi ngược với khái niệm nhà nước pháp quyền, cũng sẽ chỉ mang lại một hình ảnh xấu về Trung Quốc trong giới thương mại và tài chính thế giới. Không những thế, nó sẽ còn làm tổn thương đến mối quan hệ song phương Nhật-Trung.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
Đến với chủ đề kinh tế, Le Nouvel Observateur tiết lộ một dự án thỏa thuận rất chi tiết về mối quan hệ hợp tác giữa hai tập đoàn điện lực Pháp và Trung Quốc. Trong bài nhận định đề tựa EDF Trung Quốc, mối quan hệ nguy hiểm, tờ Tuần Sang cho rằng tập đoàn điện lực Pháp đã vi phạm các nguyên tắc bí mật công nghiệp hạt nhân khi quyết định rao bán cho Trung Quốc nhiều kỹ thuật công nghệ hạt nhân mũi nhọn. Le Nouvel Observateur đặt câu hỏi, EDF sẽ còn sẵn sàng đi đến đâu để ký kết thỏa thuận với Trung Quốc như họ mơ ước? Theo nội dung của bản tài liệu mật mà Le Nouvel Observateur đang nắm giữ trong tay, những khoản chuyển nhượng ký kết giữa Tập đoàn Điện lực Quốc gia Pháp và Tập đoàn Năng lượng Hạt nhân Quảng Đông, gọi là CGNPC, có tầm quan trọng rất lớn. Theo đó, CGNPC có khả năng trở thành nhà cung cấp các linh kiện lớn cũng như là các thiết bị có tính chất chiến lược như lò hơi hay các hệ thống điều khiển, bảo trì hay thiết kế tổng hợp cho Tập đoàn Điện lực Pháp, những lĩnh vực trọng điểm của ngành công nghiệp Pháp. Theo điều tra của tờ báo, sự việc bắt đầu vào năm 2007, khi đó Areva quyết định liên kết với Tập đoàn Hạt nhân Mitsubishi để thiết kế một lò phản ứng hạt nhân có công suất 1.000 MW, có tên gọi là ATMIA. Trong dự án này, không có phần tham gia của EDF. Bên cạnh đó, thị trường điện hạt nhân tại Trung Quốc lại đang nở rộ. Bắc Kinh dự tính trong tương lai cần đến 200 lò phản ứng hạt nhân cỡ trung trong vòng 15 năm. Mà mỗi lò hạt nhân như thế trị giá ít nhất hơn 3 tỷ euro. Do vậy, EDF không có dự định để Areva độc chiếm thị trường béo bở như vậy. Thế là vào tháng 4 năm 2010, EDF đã ký kết với CGNPC một thỏa thuận hợp tác chung nhằm thiết kế một mô hình mới dựa theo kiểu mẫu CPR-1000 của Trung Quốc để cạnh tranh với ATMEA, kiểu lò hạt nhân do Areva và Mitsubishi cùng xây dựng. Đối với CGNPC, đây là một cơ hội tốt để độc chiếm quyền sở hữu trí tuệ cho kiểu lò hạt nhân này, vốn được CGNPC phát triển vào những năm 1980 từ công nghệ của Areva, nhưng lại không được quyền xuất khẩu công nghệ. Tập đoàn Năng lượng Hạt nhân Quảng Đông còn làm cho EDF hoa cả mắt khi nói rằng có thể cùng nhau tham gia các đấu thầu ở nước ngoài, nhất là tại Nam Phi. Điều đáng nói là sau khi có sự can thiệp của Tổng thống Pháp tiền nhiệm, ông Nicolas Sarkozy vào tháng 2 năm 2011, những tưởng là Ban Thanh tra Năng lượng Hạt nhân đã có thể hòa hợp được EDF và Areva để có thể cùng với Tập đoàn Năng lượng Hạt nhân Quảng Đông thiết kế lò hạt nhân 1.000 MW. Nhưng trên thực tế, EDF vẫn ngầm thương lượng song phương với CGNPC mà không thông qua Ban Thanh tra Năng lượng Hạt nhân cũng như là Areva. Quả thật, theo nội dung bản thỏa thuận khung thứ hai, EDF và CGNPC sẽ hợp tác thiết kế một lò hạt nhân 1.000 MW đáp ứng được các tiêu chuẩn an toàn tốt nhất. Điều kỳ lạ là EDF sẽ từ bỏ quyền sở hữu trí tuệ của tâm lò hạt nhân cho đối tác Trung Quốc. Bên cạnh đó, EDF còn cam kết mở cho CGNPC xem tài liệu và các cơ sở dữ liệu về cách khai thác các trung tâm hạt nhân của mình hiện nay. Cuối cùng là EDF tuyên bố sẵn sàng chia sẻ với Trung Quốc các nghiên cứu của mình trong lĩnh vực các phần mềm tin học được phân loại. Giờ đây, chính tay Thủ tướng Pháp phải xử lý vụ việc cùng với sự tham gia của 8 vị bộ trưởng trong các ngành năng lượng, kinh tế, công nghiệp, ngoại giao, quốc phòng, v.v.
Sau đây là tạp chí thể thao do anh Vũ thực hiện.
Tạp chí thể thao.
Sau hơn 10 năm đi vào chuyên nghiệp hóa được bơm lên bởi đồng tiền của các ông chủ doanh nghiệp, trái bóng chuyên nghiệp Việt Nam đang đứng trước nguy cơ xì hơi. Kinh tế khó khăn, các ông chủ cạn tiền, nhiều nhà tài trợ cân nhắc rút lui, cầu thủ thì bị nợ lương thưởng. Thực tế này đang đẩy các câu lạc bộ bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam đến trước một viễn cảnh đầy lo âu, chưa biết đi về đâu. Mùa bóng năm 2012 vừa mới kết thúc, phải còn khoảng 3 tháng nữa, mùa giải 2013 mới bắt đầu, nhưng ngay từ bây giờ, không khí bi quan lo lắng không biết tương lai mùa giải tới sẽ đi về đâu đang bao trùm trong làng bóng đá Việt Nam. Còn nhớ ngay sau ngày V-League 2012 kết thúc, ông Nguyễn Đức Kiên, chủ tịch câu lạc bộ bóng đá Hà Nội bị bắt. Không chỉ gây hoang mang lo lắng cho các cầu thủ của đội bóng Hà Nội không biết tương lai ra sao khi công việc làm ăn của ông chủ của mình đổ bể, mà sự kiện này còn như điểm khởi đầu cho phong trào các đội bóng có nguy cơ vỡ đội bị ông chủ bỏ rơi. Những ngày qua, báo chí bóng đá tại Việt Nam liên tục thông tin về một viễn cảnh u ám với nỗi lo phá sản của một số câu lạc bộ bóng đá, khiến cho mùa giải tới của bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam có thể bị hoãn lại. Ông Nguyễn Trọng Hỷ, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam VFF, đã thừa nhận với báo chí rằng bóng đá Việt Nam đang ở vào thời điểm cực kỳ khó khăn. Ông Chủ tịch VFF khẳng định rằng tình trạng khó khăn của các câu lạc bộ hiện nay chưa đến mức phải bỏ giải đấu và mùa giải 2013 vẫn diễn ra, có bao nhiêu chơi bấy nhiêu. Mặc dù vậy, điều này cho thấy nguy cơ giải thể một số câu lạc bộ bóng đá là có thực khi mà nhiều ông bầu trong thời gian qua đánh tiếng rút khỏi bóng đá. Tình trạng nợ lương thưởng của các câu lạc bộ không còn là cá biệt. Huấn luyện viên Trần Công Minh của câu lạc bộ Cao su Đồng Tháp cho biết không khí lúc này trong làng bóng đá Việt Nam như sau.
Tình hình của bóng đá ở Việt Nam thì có nổi bật là cái tình hình các đội đều khó khăn, và điển hình là đội Nam Vi Văn Sài Gòn. Mặc dù đã kết thúc giải nhưng mà nghe thông tin các cầu thủ thì là tiền thưởng của các trận đấu rồi tiền lương thì cũng chưa giải quyết xong. Chuẩn bị mùa bóng mới thì tới hiện giờ thì tình hình chuyển nhượng cầu thủ cũng chưa có nghe nói gì. Ầm ĩ, các câu lạc bộ hiện nay cũng đang ngồi chờ và để xem như thế nào. Điều đó cho thấy là hiện nay các câu lạc bộ cũng đang rất là tính toán trong vấn đề chi tiêu cho mùa bóng mới. Đá Việt Nam thì anh biết rồi, đa số các câu lạc bộ đều chi thì nhiều chứ thu lại thì để mà trang trải thì cũng rất là ít, chi nhiều thứ nhưng mà thu lại cũng không được bao nhiêu. Làm bóng đá thì cũng rất là cần nhiều tiền. Thì do mình nghĩ là do cái hoàn cảnh tình hình kinh tế chung hiện nay, các câu lạc bộ thì họ cũng rất là chừng mực trong vấn đề chi tiêu. Và mình nghĩ thì điều đó sẽ làm các câu lạc bộ rất là nhiều khó khăn để chuẩn bị cho mùa giải mới. Thì nhưng mà với cái sự sắp xếp nghi thì mình nghĩ thì mùa giải mới sẽ bắt đầu vào đúng như cái lịch trình cụ thể cho từng năm.
Nếu như ở các mùa giải trước và thời điểm này các câu lạc bộ đã nhộn nhịp chuẩn bị các kế hoạch mua sắm cầu thủ làm cho thị trường chuyển nhượng sôi động với những giá mua bán cầu thủ gây sốc, thì thị trường chuyển nhượng trước mùa giải mới năm nay lại ảm đạm chưa từng thấy. Không thấy có một ông bầu nào còn chịu chơi tuyên bố bỏ tiền tỷ ra mua cầu thủ lúc này. Hầu hết các đội bóng đều chỉ có kế hoạch bán ra. Ngay cả các chân sút hàng đầu của giải ngoại hạng V-League hầu hết là cầu thủ ngoại hay gốc nước ngoài, sau khi hết hạn hợp đồng cũng đang có nguy cơ bị rơi vào thất nghiệp triền miên. Ở những mùa bóng trước, những chân sút như Timothy, Kesley, Leandro là đối tượng săn lùng của các câu lạc bộ với cái giá chuyển nhượng từ 200.000 đến 400.000 đô la một mùa bóng cùng mức lương lên tới khoảng 20.000 đô la. Thì giờ đây, dù đã hạ giá xuống quá nửa mà cũng chẳng còn có câu lạc bộ nào ngó ngàng đến. Không phải vì phong độ của họ sa sút, đơn giản là các câu lạc bộ đang rơi vào cảnh thiếu tiền, chưa biết tương lai ra sao, thì làm sao có thể nghĩ đến chuyện mua mới. Các chân sút ngoại giờ đây như một gánh nặng tài chính cho các câu lạc bộ, thậm chí ông Nguyễn Hồng Thành, chủ tịch câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An, được tờ báo Bóng Đá trích dẫn đã đưa ra ý kiến Bóng Đá Việt Nam tạm thời không nên sử dụng ngoại binh. Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam sau một thời gian ngắn phát triển rầm rộ do được các doanh nghiệp tài trợ đứng tên và trực tiếp điều hành. Giải đấu được giới chuyên môn ghi nhận đã có nhiều thay đổi tích cực. Tiền của các ông chủ tung ra để mua các cầu thủ ngoại hay đua nhau thưởng nóng cho đội bóng cũng đã có tác dụng làm cho đời sống bóng đá Việt Nam khởi sắc nhộn nhịp. Chỉ có điều là việc này không kéo dài được bao lâu. Cũng như nhiều ngành kinh tế khác, chạy theo đầu tư nóng, đuổi theo giá trị phi thực tế dẫn đến vỡ bong bóng đầu tư là tất yếu. Nhất là trong bối cảnh bóng đá Việt Nam không một đội bóng nào sinh lời bằng chính hoạt động bóng đá, việc đổ tiền vào trong bóng đá được một số ông chủ đã có lần khẳng định rằng đó là cuộc chơi, một cuộc chơi ném tiền qua cửa sổ, đến khi họ không còn tiền chơi nữa thì các đội bóng bị chết là điều dễ hiểu. Theo nhà báo thể thao Minh Hùng tại thành phố Hồ Chí Minh thì trường hợp trái bóng xì hơi của bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam đã được nhìn thấy từ trước. Nhà báo Minh Hùng cho biết.
Có thể nói rằng đây là một cái thực trạng mà một số người bình luận và cũng như là những số chuyên môn, nhà chuyên môn đã dự báo từ trước. Nó giống như một cái bong bóng và tới lúc đã xì hơi rồi. Tôi nghĩ rằng đây là một hiện tượng mà đã được báo trước, cũng như là cái chuyện vừa qua như anh đã nói, rõ ràng là có thật. Đó là một sự phát triển có thể nói rằng không được những người có trách nhiệm người ta kiểm soát tốt, cũng như là việc phát triển ồ ạt, không có nằm trong một cái quy hoạch quản lý nào cả, và không có một sự ràng buộc nào về mặt tài chính cũng như là về mặt tổ chức. Anh muốn anh làm thế nào thì làm, miễn thấy anh tham gia được là mừng rồi, là vui rồi. Nhưng mà khi suy nghĩ lại là bóng đá nó có những cái luật, những cái mối quan hệ chằng chịt về mặt tổ chức, về mặt tài chính, như anh lại không có. Anh cứ để nó như một bóng liên tiếp được thổi lên, nhưng mà sau đó là nó cứ bật xích nó xì hơi. Thì bây giờ nó trở lại cái sức mức xuất phát. Thì bây giờ anh lại buồn là vì anh sợ rằng nó ít quá, thì nhà tài trợ lớn cho giải người ta không hài lòng, số trận đấu không được đủ như là quy định, và nhà tài trợ sẽ rút lui. Thì tôi nghĩ rằng anh nên làm lại, tức là bây giờ bắt đầu phải quy hoạch lại bóng đá, vẽ lại bản đồ bóng đá nội bộ của Việt Nam, bóng đá nội của Việt Nam. Tôi nghĩ rằng đã đến lúc các nhà quản lý cũng như những người chuyên môn ngồi lại với nhau để làm việc một cách nghiêm túc về bóng đá Việt Nam, một cái lộ trình cho bóng đá Việt Nam, một kế hoạch cho bóng đá Việt Nam. Hồi nãy tôi nói cái câu là quy hoạch lại, trong đó có quy hoạch lại cầu thủ, quy hoạch lại giá cả. Hiện nay chúng ta đang đẩy cái giá lên rất cao, vô tội vạ, cái giá chuyển nhượng nó vô lý, và như đó nó đòi hỏi các đội bóng cứ muốn chơi thì các ông bầu muốn chơi bóng đá thì phải bỏ ra một số tiền lớn để mua cầu thủ, những cái sức những giá trị cầu thủ. Tôi nghĩ nó thiệt á, dưới một con số 1 tỷ thì giá trị cầu thủ Việt Nam không tới. Có thể nói là có thể lấy tham vấn ở một số các cái giá cầu thủ của một số nước lân cận, ví dụ như Thái Lan, cầu thủ xuất sắc trung bình ở Thái Lan không tới 1 tỷ bạc khi chuyển nhượng, và trong khi đó của Việt Nam đá kém hơn rất nhiều, nhưng mà khi chuyển nhượng từ đội A qua đội B thì buộc các ông bầu phải trả giá là từ 5 tỷ, 10 tỷ, thấy vô lý. Anh cống hiến không tới số đó, anh chỉ đáng giá là 500 triệu, nhưng anh đẩy lên 5 tỷ, anh thấy gấp 10 lần hơn. Để chi vậy? Các ông bầu cũng lũng đoạn cái chuyện là khi chuyển qua đội chuyển đội thì ăn quê hồng. Các ông bầu, bản thân các ông bầu làm bóng đá nhưng mà thực ra là kiếm tiền từ bóng đá, rồi bản thân các huấn luyện viên, bản thân các ông chủ đội bóng, tôi nói thật tình mà nói, họ đã làm hư bóng đá Việt Nam. Cho nên đến lúc họ phải làm đúng lại nếu họ muốn chơi tiếp tục. và số tiền mà họ phải bỏ ra tôi nghĩ rằng không có nhiều như chúng ta vừa nói đâu. Có thể số tiền rất là ít, nhưng mà số tiền đó do tự họ đẩy lên để họ ăn hoa hồng trong bóng đá. Tuy nhiên, chúng ta không nên bi quan quá với hiện cảnh bóng đá Việt Nam. Bởi vì sao? Bởi vì nếu chỉ vì một số ông bầu không thích tài trợ cho bóng đá nữa, hoặc là có một số ông bầu muốn rút lui hẳn khỏi bóng đá, thì người ta hay nói có câu rằng không có mợ thì chợ cũng đông. Nhưng mà trong bóng đá thì có thể rằng cái chợ đó nó không còn đông vui như ngày xưa, nó không còn ồn ào như ngày xưa, có thể nó ít đi, nhưng mà ít ta vẫn làm. Tôi vừa rồi nhận được thông tin là Liên đoàn bóng đá Việt Nam cũng như là VBF quyết định là cái không dời ngày diễn ra mùa bóng mới 2013 mà vẫn ấn định ngày như cũ vào tháng 1 2013. Tôi nghĩ rằng đó là quyết định đúng đắn.
Vâng, nhưng thưa ông, nếu như thực sự các ông chủ bỏ cuộc chơi bóng đá thì các đội bóng có nguy cơ sẽ trở về điểm xuất phát ban đầu sau hơn 10 năm đi vào chuyên nghiệp. Điều này có đáng lo ngại không?
Với ý kiến riêng của tôi thì đó là điều tốt. Khi anh trở lại xuất phát, khi anh trở lại vị trí cũ, anh xuất phát với 6 đội bóng, 8 đội bóng hay 10 đội bóng. Nhưng mà đó là những đội bóng thực sự làm bóng đá, tự là bóng đá chuyên nghiệp. Anh đánh đỉnh lại giá trị cầu thủ. Lúc đó anh mới trở lại xuất phát, kể cả trở lại dạch xuất phát của giá trị cầu thủ luôn. Ví dụ như anh đang ở 5 tỷ, anh trở lại bạch 500 triệu, thì tôi nghĩ rằng đó là điều đáng mừng cho bóng đá. Tại vì sao? Anh trong thời gian dài anh đã chơi trò chơi là giá cả ảo, cho nên anh đẩy cái giá lên, đòi hỏi lên, cho nên là tôi nghĩ rằng bóng đá Việt Nam lúc đó là chỉ là cái giá ảo thôi, không đáng đến độ như vậy. Thì bây giờ trở lại xuất phát, đó là điều phải đáng mừng chứ đúng hơn.
Quay trở về với bao cấp vậy thì cái giá trị của bóng đá chuyên nghiệp nó có còn nữa không ạ?
Quy hoạch lại từ đầu anh ơi. Tại vì nếu mà có những tình trạng như vậy, sẽ có những đội bóng tan rã hoàn toàn, tức là cầu thủ muốn đi đâu thì rút tên khỏi cái bảng coi như bản đồ của bóng đá Việt Nam. Rồi cũng có nhiều đội bóng sẽ chuyển. Ví dụ như Sông Lam Nghệ An hiện nay họ đang sống rất khỏe là bởi vì sao? Họ là giống như kiểu chúng tôi hay nói là nhà nước nhân dân cùng làm, tức là đơn vị doanh nghiệp tham gia cũng tài trợ đội bóng, nhưng đơn vị chủ quản vẫn là bộ môn bóng đá của nhà. Cho nên tôi nghĩ rằng sẽ có những đội bóng và sẽ cấu trúc lại đội bóng của mình, câu lạc bộ của mình. Và cũng có những đội bóng, những doanh nghiệp rút khỏi đội bóng nhưng mà người ta vẫn tiếp tục tài trợ theo hướng khác. Ví dụ như tôi nghĩ, tôi không tin rằng các ông bầu như là Bầu Hiển hay là SHB hay là TNT họ rút hẳn khỏi đội bóng đâu. Họ có thể họ quay lại, họ tài trợ đội bóng theo dưới dạng khác. Họ cấu trúc lại cái tài chính của câu lạc bộ. Và có những cái câu lạc bộ tôi nghĩ rằng họ nói thế thôi. Ví dụ như Hoàng Anh Gia Lai, ví dụ như những ông bầu như là Mộ Đức, thì tôi nghĩ rằng ông không bao giờ bỏ đội bóng Hoàng Anh Gia Lai cũng được. Thì ngoài bóng đá ra thì cũng còn niềm đam mê, nhưng bỏ rằng ông đang làm bóng đá thật sự. Cho nên tôi nghĩ rằng những cái diễn biến vừa qua mà anh thấy nó lung rối tung như vậy, thì tôi nghĩ rằng cả nước sẽ được sắp xếp. Chúng ta không nên bi quan, cũng như chúng ta không nên vội vã, hãy để nó sắp xếp đàng hoàng thì hãy bắt đầu chơi.
Dù gì thì cũng phải nói là bóng đá Việt Nam đang đứng trước một khó khăn chưa từng có. VFF với vai trò là người quản lý và nắm luật chơi thì ông có thấy liên đoàn luôn bị động trước sự vận động của bóng đá Việt Nam không?
Nói về VFF thì chúng ta phải nói thế này. Họ đáng nghĩ là họ là nơi định hướng, họ là nơi quản lý, thay mặt nhà nước để quản lý bóng đá của Việt Nam. Nhưng mà thời gian vừa qua, cái việc của họ làm không hoàn thành. Tôi đánh giá rằng không hoàn thành và thậm chí kém chất lượng. Nói chung là không đạt yêu cầu. Cho nên họ cũng là một đơn vị chịu trách nhiệm với sự rối tung tên hiện nay. Nhưng mà tôi nghĩ rằng đã đến lúc họ cũng sẽ phải cải tổ ngay trong Liên đoàn bóng đá Việt Nam. Họ tìm những con người thật sự có tâm và có tài để có thể cán đáng bóng đá Việt Nam trong giai đoạn mới. Giai đoạn khó khăn như thế này và vượt qua giai đoạn khó khăn. Tôi tin rằng Liên đoàn bóng đá Việt Nam sẽ vẫn có những người làm tốt. Nhưng mà chỉ có điều là ai làm tốt, ai được đưa ra thay thế hoặc là ai đứng ra đứng mũi chịu sào thì điều đó rất là khó.
Xin cảm ơn nhà báo Minh Hùng. Chương trình thể thao chủ nhật của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Xin cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần tới.
Thưa quý vị, trong chuyên mục Cuộc sống muôn màu hôm nay, Thanh Phương nêu lên câu hỏi là núi lửa Phú Sĩ phải chăng sắp thức dậy?
Cuộc sống muôn màu.
Sau hơn 300 năm ngủ yên, núi lửa Phú Sĩ có thể sắp thức dậy. Đó là ghi nhận của các nhà nghiên cứu thuộc Viện Quốc gia ngăn ngừa thiên tai của Nhật Bản. Theo tính toán của họ vừa được tiết lộ hôm 6 tháng 9 vừa qua, áp suất của magma trong núi lửa Phú Sĩ có thể đã lên đến 1,6 megapascal, tức là vượt quá mức áp suất của lần cuối cùng mà núi Phú Sĩ phun lửa, tức là vào năm 1707. Nên biết rằng chỉ cần áp lực 0,1 megapascal là có thể xảy ra núi lửa. Lời báo động nguy cơ Phú Sĩ sẽ lại nổi cơn thịnh nộ đã được đưa ra sau khi vào tháng 5 vừa qua, người ta đã phát hiện một vết nứt rất có thể là đang hoạt động dưới ngọn núi lửa nổi tiếng này của Nhật. Vào cuối tháng 8, chính phủ Tokyo cũng vừa công bố kết quả một nghiên cứu về những tác động của một trận động đất cường độ 9 ở Nagai, ngoài khơi bờ biển miền trung của Nhật Bản ở Thái Bình Dương. Nhưng đối với dân Nhật, nguy cơ núi lửa Phú Sĩ thức giấc không chỉ đơn thuần là một hiểm họa thiên tai mới, bởi vì từ xưa đến nay họ vẫn xem ngọn núi này như là một biểu tượng thiêng liêng. Với đỉnh cao đến 3.776 mét, núi Phú Sĩ có hình dáng hoàn mỹ như trong tranh vẽ. Qua biết bao lần núi lửa phun trào, vẻ đẹp tuyệt trần của Phú Sĩ vẫn nguyên vẹn. Trong lần núi lửa phun vào năm 1707, kéo dài suốt 15 ngày khiến hàng ngàn người thiệt mạng, một miệng núi lửa nhỏ đã xuất hiện ở sườn phía tây bắc của Phú Sĩ. Trong lần núi lửa phun đó, lượng tro núi lửa phủ lên thành phố Yokohama ở phía nam Tokyo dày đến 10 cm, còn ở Tokyo lớp tro cũng dày đến 5 cm. Thật ra đa số các nạn nhân chết chủ yếu là do nạn đói sau vụ núi lửa phun, chứ không phải chết trực tiếp vì bị nham thạch chôn vùi. Vụ phun núi lửa vào thời đó đã xảy ra sau một trận động đất dữ dội tại vùng Osaka phía nam núi Phú Sĩ. Lần này nguy cơ núi lửa Phú Sĩ thức dậy gia tăng kể từ sau trận động đất ngày 11 tháng 3 2012 và trận động đất cường độ 6,4 ngày 15 tháng 3 ở ngoài khơi Shizuoka. Tuy nhiên, đối với các nhà khoa học, núi lửa Phú Sĩ khó có thể thức dậy trong một tương lai gần, bởi vì thực ra áp suất không phải là điều kiện duy nhất cho hiện tượng này. Hiện giờ lượng magma tích tụ vẫn còn tương đối ít và chưa đủ để khiến cho núi lửa phun trào. Dầu sao vào năm 2004, chính phủ Tokyo đã từng tính toán núi lửa Phú Sĩ phun lửa có thể gây thiệt hại đến 2.700 tỷ yen, tức là khoảng 27 tỷ euro. Trò bụi núi lửa Phú Sĩ có thể gây cản trở hoạt động kinh tế, mà đầu tiên là giao thông, hàng không và đường bộ sẽ bị gián đoạn. Hay là chưa kể những nguy cơ về mặt y tế đối với hàng triệu người. Công trình nghiên cứu của Viện Quốc gia ngăn ngừa thiên tai của Nhật Bản có vẻ như là nhằm thúc giục dân chúng chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Sau trận động đất ngày 11 tháng 3, các nhà nghiên cứu của hai tỉnh Shizuoka và Yamanashi, tức là hai tỉnh có núi Phú Sĩ, cũng như của tỉnh láng giềng Kanagawa đã thảo luận những biện pháp sơ tán dân chúng. Đến năm 2014, một cuộc thao dược sơ tán trong điều kiện thật dự kiến sẽ được tiến hành.
Xin quý vị lưu ý, trong chương trình phát thanh ngày mai của RFI tiếng Việt, sau phần bản tin thời sự và một điểm báo, mời quý vị theo dõi tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự do Trọng Nghĩa phụ trách với đề tài Báo cáo mới về tác động của thay đổi khí hậu. RFI phỏng vấn nhà môi trường Nguyễn Đức Hiệp tại Úc. Mời quý vị nhớ đón nghe. Nhưng ngay sau đây, mời quý vị thưởng thức ca khúc Formi Formidable của danh ca Charles Aznavour. Và trên nền nhạc này, toàn ban biên tập xin tạm biệt quý thính giả và xin hẹn lại quý vị vào ngày mai. Very, 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 véritable. Et je voudrais pouvoir un jour enfin te le dire, te l'écrire dans la langue de Shakespeare. My Daisy, 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 désirable. Je suis malheureux d'avoir si peu de mots à t'offrir en cadeau. Darling, I love you, darling, I want you. Et puis c'est à peu près tout. You are the one for me, for me, for me, formidable. You are the one for me, for me, for me, formidable. But how can you see me, see me, see me, see me, noble? Je ferais mieux d'aller choisir mon vocabulaire pour te plaire dans la langue de Molière. Toi, tes eyes, ton nose, tes lips adorables. Tu n'as pas compris, tant pis, ne t'en fais pas et viens-t'en dans mes bras. Darling, I love you, love you.
I want you. Et puis le reste on s'en fout. You are the one for me, for me, for me, formidable. Je me demande même pourquoi je t'aime. Toi qui te moques de moi et de tout avec ton air canaille, canaille, canaille. How can I